The Voice of America.
Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh sáng thứ hai, ngày 9 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về Bình Dương mới. Kế đến là tường trình của biên tập viên Việt Hùng về nhà trú ẩn cho người vô gia cư ở Mỹ. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ về xe scooter tại Washington DC. Tiếp nối chương trình là bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề Chữ quốc ngữ, công cụ xâm lược và thời thế đã khác. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mở đầu chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về Bình Dương mới.
Được kỳ vọng sẽ trở thành một Singapore thu nhỏ, nhưng sau nhiều năm đi vào hoạt động, địa danh thành phố mới Bình Dương của tỉnh Bình Dương vẫn còn thưa vắng cư dân. Thị trường địa ốc nơi đây trầm lắng được giải thích là bởi giá nhà quá cao. Bà Ca cho biết đã sống nơi đây được 2 năm.
Đi chợ thì xuống mấy cái nhà họ đi chợ về đây họ bán thế nào ăn vậy thì chứ. Như các bác già rồi xe cộ không có thì đi làm sao. Hiện đại thì hiện đại, nhưng mà hiện đại với người giàu chứ còn người nghèo thì cái gì cũng khó khăn.
Theo lời kể của bà Ca, thì cư dân ở đây chủ yếu là khách thuê đến từ Trung Quốc đại lục, hiện đang làm việc tại các khu công nghiệp gần đó. Dọc theo các trục đường lớn là hàng loạt dãy nhà phố xây dựng bài bản, nhưng lượng người qua lại còn thưa thớt. Ông Quyến, một người dân sống nơi đây cho biết.
Vì vậy là giờ, nói chung dân Bình Dương thì cũng có người cũng còn nghèo quá, chưa có ai mua nổi, chứ dân mua trong này là thành phố mua nhiều, thành phố dưới thành phố lên đây mua nhiều lắm. Còn mình đây Bình Dương này, thấy như tôi cắt cỏ có ngày thì tiền nó mua trong này.
Thành phố mà ông Quyến nói đó là người dân đến từ thành phố Sài Gòn, còn đây là dãy nhà của dự án có tên Đông Đô Đại Phố vẫn chờ đợi khách, khu tòa nhà hành chính của tỉnh Bình Dương với lợi thế nằm gần trung tâm và kế hệ thống trường học cũng vắng vẻ. Ông Quyến nói rằng dân các nơi cũng bắt đầu về đây làm ăn.
Nói chung là dân giờ dân đấu xứ nhiều lắm, dân mình cũng có một số dân đấu xứ cũng nhiều. Bị người ngoại giờ làm ăn khó khăn quá, vô đây họ làm ăn nè cho nó dễ.
Theo lời bà Ca, cuộc sống nơi đây thuộc dạng đèn nhà ai nấy rạng.
Nói chung là nếu mà mình không giao tiếp thì nhà nào biết nhà đó thôi. Sáng thì họ đóng cửa đi làm hết, thì còn vài ông già bà lão ở nhà thôi.
Ông Quyến nói rằng với hạ tầng như vậy, hy vọng thời gian tới sẽ đông dân hơn.
Trường học là thấy cũng ổn định trong này nè, giờ quá trời trường học này cũng tới miền Đông với trường Nguyễn Khuyến với trường Ngô Đình Diệm đó, xung quanh bên này nè, giờ cũng mấy cái trường học đóng á. Nói chung là càng ngày càng phát triển mà, nay chuẩn bị lên thành phố mới rồi mà.
Cho đến nay, giới kinh doanh bất động sản vẫn không xác định được cụ thể nguyên do nào khiến thành phố mới Bình Dương với hạ tầng cơ sở tốt ngay trung tâm hành chính tỉnh, song lại quá trầm lắng các hoạt động thương mại, dịch vụ.
Tiếp theo đây là tường trình của biên tập viên Việt Hùng về nhà trú ẩn cho người vô gia cư ở Mỹ. Mời quý khán giả theo dõi.
Trung tâm Bailey, một khu nhà trú ẩn dành cho người vô gia cư, vừa được khánh thành ở ngoại ô thủ đô Washington. Phía bên trong trung tâm ngày hôm nay, cộng đồng người Việt đang chuẩn bị bữa ăn trưa cho những người sinh sống ở đây. Đây cũng là một hoạt động thường thấy không phải chỉ riêng của cộng đồng người Việt, mà còn là của nhiều cộng đồng và tổ chức khác nhau dành cho những người kém may mắn ở các trung tâm như thế này, đặc biệt là trong dịp cuối năm với nhiều ngày lễ quan trọng. Tham gia hoạt động thiện nguyện này chủ yếu là các bạn trẻ với mong muốn góp một chút công sức của mình cho cộng đồng và những người không có được niềm vui đoàn viên. Em Ngọc Vi, một tình nguyện viên từ Fairfax, Virginia nói:
"Hôm nay em làm cho Food for the Homeless ở shelter là vì em feel responsible. Người Mỹ đã mở rộng vòng tay cho những thế hệ trước đi qua, và em nghĩ là thế hệ của chúng ta, the millennial, có trách nhiệm phải đền ơn."
Còn anh Trương Quý Thành, một tình nguyện viên khác từ Springfield, Virginia thì cho biết:
"Chuyển
hoạt động như thế này nên mang lại sự kết nối giữa các cộng đồng Việt Nam hoặc là tất cả mọi người chung với nhau, có thể giúp đỡ lẫn nhau, thể hiện sự đoàn kết, lòng bác ái. So, đây là những hoạt động rất là có ý nghĩa. Mình cố thực hiện sẽ tham gia đến khi nào mà mình không thể làm được thôi.
Hiện tại, khu nhà trú ẩn Bailey đang là nơi sinh sống của 52 người vô gia cư trên địa bàn quận Fairfax, ngoại ô thủ đô Washington. Bên cạnh những dịch vụ chung như bếp ăn, phòng giặt và sinh hoạt chung, đặc biệt khu nhà này còn có 18 căn hộ riêng biệt với đầy đủ tiện nghi dành cho những người vô gia cư nhưng vẫn có thu nhập hàng tháng. Những căn hộ này cũng được tài trợ thêm bởi các cộng đồng và tổ chức từ thiện khác nhau để tạo sự thoải mái tối đa cho người sinh sống ở đây. Anh Leo Patrician, Trung tâm Trú ẩn và Trợ cấp nhà Bailey, Fairfax, Virginia chia sẻ.
Those will be reserved for people who have been chronically homeless, which means they've
Trung tâm của chúng tôi hiện phục vụ cho những người đã phải chịu đựng cảnh vô gia cư từ một năm trở lên hoặc đã từng phải chịu cảnh vô gia cư 3 lần trong 4 năm qua và bị khuyết tật. Để sống trong các căn hộ riêng biệt trên tầng 2 và tầng 3, họ sẽ phải chi trả 30% thu nhập của mình. Tuy vậy, tất nhiên, tất cả những người vừa phải chịu đựng cảnh vô gia cư vài ngày cho tới những người đã phải sống vô gia cư hàng chục năm qua đều có thể tìm tới với chúng tôi tại đây.
Do số lượng phòng có hạn nên những người vô gia cư muốn đến sinh sống ở trung tâm này đều phải đăng ký trước để được sắp xếp một chỗ tạm trú phù hợp. Tuy nhiên, trung tâm luôn mở cửa chào đón tất cả những người vô gia cư, kể cả không sinh sống tại đây, đến nhận hai bữa ăn miễn phí vào buổi trưa và buổi tối mỗi ngày. Vì thế mà mỗi bữa ăn ở trung tâm thường thu hút từ khoảng 200 cho tới 300 người. Ngoài những cộng đồng và tổ chức khác nhau thì rất nhiều cá nhân cũng tìm tới những trung tâm này để đóng góp thiện nguyện nhiều phần quà, bao gồm đồ ăn, chăn gối và áo, mũ, giày dép ấm cho những người kém may mắn. Vì thế mà những khu nhà trú ẩn như thế này luôn tấp nập những sinh hoạt, đem lại cho những người vô gia cư một không khí ấm áp của tình người, chứ không đơn thuần chỉ là một chỗ ăn, chỗ ở trong những ngày tháng khó khăn.
Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi câu chuyện nước Mỹ về xe scooter tại Washington, D.C.
Người ta có thể thấy xe scooter điện, còn gọi là e-scooter chạy bằng pin, đi lại quanh các đường phố thủ đô Washington. Đối với khách du lịch đến thủ đô Mỹ, những chiếc xe scooter đầy màu sắc này đã trở thành điểm thu hút mới nhất. Một vài du khách cho biết.
Vui lắm.
Rất vui. Nó thực sự thú vị và nhanh hơn rất nhiều so với đi bộ.
Chúng nhanh chóng trở thành một lựa chọn cho những người không đi quá xa phải cần taxi, nhưng không muốn chờ đợi xe buýt hoặc đi bộ.
Ông Everett, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Washington, D.C. nói.
Chúng tôi thực sự chỉ muốn cung cấp các lựa chọn cho cư dân và du khách, các lựa chọn chi phí thấp. Nó dường như là một cách ít tốn kém cũng như tốt cho môi trường.
Nhưng không phải ai cũng đồng ý. Số lượng ngày càng tăng xe scooter lấn chiếm vỉa hè làm phiền nhiều người. Thành viên Hội đồng Thành phố Mary Scher đã đưa ra một dự luật cấm xe scooter từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng để giảm tai nạn trong đêm. Nhưng các quan chức từ một công ty xe scooter không đồng ý với lệnh cấm đêm khuya và khẳng định những chiếc xe scooter này hoàn toàn an toàn nếu người lái tuân thủ theo luật lệ.
Ông Robert Gardner, giám đốc công ty Lam, nói.
Trong ứng dụng của chúng tôi, khi bạn mở app ra, nó nói rất đơn giản. Không đi xe trên vỉa hè, đi trên làn đường dành cho xe đạp khi có làn đường dành cho xe đạp. Và chúng tôi cũng vẽ làn danh, ứng dụng có một bản đồ cơ bản cho biết nơi bạn có thể và không thể đi.
Dù vậy, chúng ta không thấy nhiều người chạy scooter sử dụng mũ bảo hiểm. Một du khách cho biết.
Vấn đề là không có ai đội mũ bảo hiểm cả, nó không vừa trong ba lô của tôi.
Có 8 công ty khác nhau cung cấp dịch vụ xe scooter thủ đô Washington với hàng ngàn người dùng hàng ngày. Everett Lott cho biết những chiếc xe scooter này không gây rủi ro về an toàn.
Chúng tôi có khoảng 150 sự cố được báo cáo trong khoảng thời gian 8 tháng, và một lần nữa, chưa đến 25% số đó xảy ra vào buổi tối. Nhưng về các loại chấn thương cụ thể tôi chưa thấy dữ liệu nào phản ánh điều đó.
Một số công ty scooter ngỏ ý muốn hướng dẫn cho những người đi lần đầu tiên, nhưng cũng như những chiếc mũ bảo hiểm, không có nhiều người tham gia.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề Chữ quốc ngữ, công cụ xâm lược và thời thế đã khác.
Chuyện 12 nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử soạn thư ngõ gửi chính quyền thành phố Đà Nẵng đề nghị không dùng tên hai vị Francisco de Pina và Alexander Roth đặt cho bất kỳ con đường nào ở thành phố này vẫn còn rất nóng vì càng ngày càng nhiều ý kiến diễn biến mới. Không chỉ có người sử dụng mạng xã hội chỉ ra những sai sót trầm trọng cả về kiến thức lẫn sự ngô nghê trong nhận định của 12 nhà nghiên cứu. Alexander Roth không dính dáng tới thực dân Pháp, tuy không sáng tạo chữ quốc ngữ, đó là sản phẩm và nỗ lực của nhiều nhà truyền giáo, nhưng không thể phủ nhận công lao của ông. Các giáo sĩ công giáo chỉ nỗ lực truyền giáo, không dọn đường cho thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam. Tài liệu lưu trữ tại nhiều văn khố trên thế giới đã chỉ ra, nếu không có chữ quốc ngữ, Pháp sẽ sử dụng tiếng Hoa để cai trị Việt Nam qua những viên chức Trung Quốc. Giờ, giới nghiên cứu cũng đã lên tiếng trên hệ thống truyền thông chính thức. Cũng là phó giáo sư tiến sĩ, như nhiều cá nhân trong nhóm 12 người phản đối việc lấy tên Francisco de Pina và Alexander Roth đặt cho hai con đường ở Đà Nẵng. Nhưng ông Hoàng Dũng, giảng viên Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng không thể tùy tiện lên án cổ nhân như 12 đồng nghiệp. Tuy phân tích của ông Dũng rất ngắn gọn, chừng mực nhưng vẫn đủ để độc giả nhận ra các lý do mà những phó giáo sư tiến sĩ khác viện dẫn khi phản đối là do ít đọc và cạn nghĩ. Tiến là nhà nghiên cứu nhưng họ không biết đã có những tài liệu bằng tiếng Việt từng chỉ ra sai sót trong chuyển ngữ, dẫn tới ngộ nhận về thiện ý và vai trò của các giáo sĩ truyền giáo tại Việt Nam. Chẳng riêng ông Hoàng Dũng, nhiều trí thức khác cũng quan tâm đến văn hóa và lịch sử đã soạn gửi kiến nghị phản bác quan điểm của 12 nhà nghiên cứu, đề nghị chính quyền thành phố Đà Nẵng dùng Francisco de Pina và Alexander Roth đặt cho hai con đường ở thành phố này như một cách ghi công hai nhân vật để phát triển Việt ngữ, nâng cao dân trí. Đáng chú ý, đến giờ này, một trong 12 nhà nghiên cứu xem chữ quốc ngữ như công cụ xâm lược. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, giảng viên Đại học Khoa học thuộc Đại học Huế, cáo giác. Ông bị phó giáo sư tiến sĩ Lê Cung mượn tên đưa vào thư ngõ, bất kể ông đã từ chối không muốn tham gia kiến nghị. Cuối tuần vừa qua, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, giảng viên Khoa lý luận chính trị Đại học Khoa học thuộc Đại học Huế, than với báo giới rằng bà bị khủng bố bằng điện thoại khi tham gia kiến nghị không dùng tên hai vị Francisco de Pina và Alexander Roth đặt cho bất kỳ con đường nào ở Đà Nẵng vì họ không có công, chỉ có tội. Theo bà Huyền, nhiều người trong nhóm kiến nghị cũng bị như vậy. Cuộc trao đổi giữa bà với phóng viên tờ Tuổi Trẻ cho thấy bà Huyền thực sự hoảng loạn vì bị dư luận chửi bới dữ dội. Lúc thì bà phân biện, bà kiến nghị với tư cách là một công dân, khi thì bà bảo là bà góp tên trong kiến nghị bằng tư cách là một nhà khoa học. Đối chiếu điều bà Huyền than, chưa bao giờ thấy việc nghiên cứu khoa học lại mệt mỏi và nguy hiểm đến thế. Với những tâm sự khác của bà con trong cuộc trao đổi vừa dẫn, rất dễ cảm thấy mệt mỏi và ái ngại cho nghiên cứu khoa học ở Việt Nam. Khoa học xã hội nhân văn Việt Nam rõ ràng đang gặp nguy hiểm khi có những cá nhân nghiên cứu khoa học tham gia kiến nghị mà không rõ nội dung kiến nghị, lúc được đề nghị tham gia kiến nghị là sẵn sàng góp tên nếu nội dung bản kiến nghị đó lại phản ánh đúng lịch sử, khách quan, có dẫn chứng đúng đắn, khoa học và không vì mục đích tôn giáo hay chính trị, trên tinh thần xây dựng và khi bị chỉ trích kịch liệt thì sẵn sàng thay đổi quan điểm. Tại sao chỉ một nhóm nhỏ những cá nhân nghiên cứu khoa học với kiến văn hàng hẹp, nhận định ngô nghê thiển cận, bất chấp đúng sai trước sau, bất cẩn trong hành xử tư cách một người làm công việc nghiên cứu, thậm chí dám sử dụng cả những phương thức hết sức bá đạo trong việc tập hợp lực lượng, không ngần ngại bóp méo từ văn hóa lịch sử đến chính trị để gây áp lực nhằm đăng ký quan điểm lập trường. Nhưng tiện dương danh như thế lại có thể tác động đến hệ thống chính trị, hệ thống công quyền của một thành phố như Đà Nẵng, khiến các hệ thống này thối chí, chùn chân trong việc vinh danh những nhân vật như Francisco de Pina hay Alexander Roth. Tham gia thảo luận về scandal chữ quốc ngữ, công cụ xâm lược trên mạng xã hội, tâm chánh xem kiến nghị mà các nhà nghiên cứu gửi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Đà Nẵng là kiểu nhận thức phản động, sặc mùi Maoist, những người theo chủ nghĩa cộng sản kiểu Mao Trạch Đông. Chánh nêu thắc mắc liệu nền khoa học Việt Nam có khả năng giải quyết dứt dạc về công lao của các giáo sĩ trong việc hình thành chữ viết hiện tại cho người Việt để hậu sinh không xem nền khoa học của cha ông được vận hành bằng đấu tố chính trị để các lý luận kiểu Maoist không có cơ hội ngóc đầu trỗi dậy làm mất thời gian và làm phiền dân tộc. Thật ra tại Việt Nam, những nghiên cứu khoa học, những đánh giá nhận định, những kiến nghị kiểu chữ quốc ngữ công cụ xâm lược mà Tâm Chánh gọi là tròn ngáo phò chính thống đã cũng như đang chi phối mọi mặt của xã hội. Chẳng phải hồi thường tuần tháng này, một số thành viên của Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh như Mai Quốc Liên, Trần Long Ẩn từng khuấy động dư luận khi vừa khẳng định về sự độc hại của văn học, nghệ thuật ở miền Nam Việt Nam giai đoạn trước tháng 4 năm 1975, vừa cảnh báo phải tôn trọng lịch sử cách mạng Việt Nam, không thể nhân danh hòa hợp dân tộc để coi như là ngang nhau được đó sao? Theo Tâm Chánh, những cá nhân như Mai Quốc Liên, Trần Long Ẩn, Lê Cung, Nguyễn Đắc Xuân đã từng là một kiểu nhân cách chính thống của hệ thống đào tạo con người mới. Ở một xã hội mà mỗi góc sống đều được tưởng tượng như mặt trận, thì những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, văn nghệ làm sao có được hạnh phúc nếu không đấu đá? Facebooker này khuyến cáo, thời thế đã khác và người ta gọi đó là đổi mới. Hệ thống tuyên giáo của đảng nên vì an ninh tổ quốc xem những phát biểu kích động hận thù dân tộc, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc như thế là đủ để giúp những cá nhân đó khởi động chặn đường mọt gông. Rõ ràng phản ứng của công chúng trên mạng xã hội, thậm chí của hệ thống truyền thông chính thức đối với những Mai Quốc Liên, Trần Long Ẩn, Thích Nhật Từ, Lê Cung, Nguyễn Đắc Xuân cho thấy rõ ràng thời thế đã khác. Lúc này đăng ký lập trường quan điểm, lớn giọng phò đảng hồ đảng, không những không sinh lợi mà còn có thể tạo ra đại họa cho chính mình. Tuy nhiên, hy vọng hệ thống tuyên giáo của đảng nói riêng, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam nói chung, tỉnh ra và vì an ninh tổ quốc mà xử lý thẳng tay, răng đe, ngăn chặn những phần tử vô liêm sỉ, tiếp tục đảng theo kiểu gây thêm nguy hại cho đảng, dường như là quá lạc quan. Đâu phải tự nhiên mà mới đây ông Nguyễn Đắc Xuân nghiêm giọng nhắc nhở công chúng, dù sao nhóm của ông, những nhà nghiên cứu đòi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Đà Nẵng không dùng tên hai vị Francisco de Pina và Alessandro đặt cho bất kỳ con đường nào ở thành phố này cũng đã thành công.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 96 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The idioms that we are going to learn today are live paycheck to paycheck and get one's feet wet.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là live paycheck to paycheck và get one's feet wet.
Mike had a dental appointment last Saturday. There, the dental hygienist cleaned his teeth. Then the dentist checked them. She found a cavity, so she filled it. Now, Mike's teeth are as good as new.
Mike có hẹn với nha sĩ thứ bảy vừa qua. Người phụ nha sĩ làm sạch răng cho Mike. Rồi cô nha sĩ xem lại. Thấy một lỗ răng bị sâu, cô chám lại. Bây giờ hai hàm răng của Mike tốt như mới.
Mylan, I just got back from seeing the dentist.
Mike nói, Mylan, tôi vừa ở văn phòng nha sĩ về. Everything's good, Mike? Tất cả đều tốt chứ, Mike?
Almost. Well, she found a small cavity and filled it. I'm really happy. I was concerned about a molar, but it turned out to be all right.
Mike nói, gần như vậy. Ồ, cô nha sĩ tìm thấy một chỗ sâu răng. Cô ấy chám lại. Tôi mừng lắm. Lúc trước tôi hơi lo về một cái răng hàm, nhưng rốt cục không sao. I'm glad all's good now. Tôi mừng là mọi việc đều xong xuôi.
Mylon, guess who I saw at the dentist's office?
Mike nói, Mylon, đoán coi, tôi gặp ai ở văn phòng nha sĩ? You saw the dental hygienist and the dentist. See how smart I am, knowing all the answers. Anh thấy cô phụ nha sĩ và cô nha sĩ. Đó, thế tôi giỏi chưa? Tôi biết hết các câu trả lời.
Come on, Mylon. I saw Tom Benning. He was in my computer programming class years ago.
Mike nói, thôi mà, Mylon. Tôi gặp Tom Benning. Anh ta ở trong lớp điện toán với tôi nhiều năm trước. So, what's he doing now? Is he happy? Vậy anh ta làm gì bây giờ? Anh có vui không?
He's quite happy. He told me he was married soon after taking this computer class and now has two children.
Mike nói, anh khá vui. Anh nói là anh ta đã lập gia đình ngay sau khi học xong lớp điện toán và bây giờ đã có hai con. Wow! So he married young. I'm sure he's happy. But it must be tough to support family when we're not quite financially stable. Anh ta lập gia đình sớm quá. Tôi chắc chắn là anh ta có hạnh phúc gia đình, nhưng cuộc sống khá khó khăn khi ta chưa vững chãi về tài chính.
Point well made. Yes, Tom said he was really proud of his wife and children. But for a few years, they lived paycheck to paycheck.
Mike nói, rất chính xác. Đúng. Tom rất hãnh diện về vợ con. Nhưng trong vài năm, họ sống paycheck to paycheck. Live paycheck to paycheck. I guess they live on little money, on all they can earn, right? Live paycheck to paycheck. Tôi đoán là họ sống đạm bạc, ít tiền. Kiếm bao nhiêu là tiêu hết, phải không?
Yes, live, L-I-V-E, paycheck, P-A-Y-C-H-E-C-K, to paycheck, P-A-Y-C-H-E-C-K, refers to a situation in which an individual must meet financial obligations with all his earnings from one pay cycle to the next.
Mike nói, đúng, live, L-I-V-E, paycheck, P-A-Y-C-H-E-C-K, to paycheck, P-A-Y-C-H-E-C-K. Sống paycheck to paycheck, nói về tình trạng một người phải tiêu hết tiền lương mỗi kỳ lĩnh lương. That's tough. That means that individual must use all his earnings. He has no extra money for savings. Thật là khó khăn, có nghĩa là người đó phải chi dùng hết cả tiền lương, không dư ra để mà để dành.
So for some years, Tom lived paycheck to paycheck. But things turned out better finally.
Mike nói, vậy là trong vài năm, Tom sống chật vật, có đồng nào phải tiêu đồng nấy. Nhưng sau cùng, mọi sự đổi thay tốt hơn. That's good to hear. He's having better luck now, I hope. Đó là một tin vui. Tôi hy vọng anh ta gặp may mắn bây giờ.
2 months ago, he found a job which pays much better, and best of all, his boss is super nice and very supportive of him.
Mike nói, cách đây 2 tháng, anh tìm được một việc trả lương nhiều hơn trước, và tốt nhất là sếp của anh rất tử tế và trợ giúp anh nhiều lắm. He finally got what he deserves. A better paycheck, that's good. Above all, the work atmosphere is important. If it's positive, all are relaxed and happy. The production is better, too. Sau cùng, anh ta được hưởng một cách xứng đáng. Lương cao thì hay, nhưng trên hết, không khí nơi làm việc rất quan trọng. Nếu tốt, thì tất cả nhân viên đều thoải mái vui vẻ, sức sản xuất cũng sẽ tốt hơn.
You're so right. That's why Tom's happy. But the job is quite demanding and it's new to him. He said he was still getting his feet wet.
Mike nói, cô nói đúng. Vì vậy Tom rất vui. Nhưng công việc này khá đòi hỏi. Lại mới lạ, anh nói anh vẫn đang getting his feet wet. Getting his feet wet? What does that mean? Getting his feet wet? Nghĩa là gì vậy anh?
Get, G-E-T, one's feet, F-E-E-T, wet, W-E-T, means get first-time experience. Try something new.
Mike nói, get, G-E-T, one's feet, F-E-E-T, wet, W-E-T, có nghĩa là học kinh nghiệm mới, thực tập nghề mới. So, he recently joined a company and he's trying to learn to do his job efficiently. The company's like a river. We put our feet down in the water carefully and learn before we can swim in it well, right? Vậy, anh ta mới vào công ty và đang học việc để làm cho có kết quả tốt. Công ty thì như một dòng sông. Ta thả chân xuống cẩn thận và tìm hiểu trước khi bơi giỏi trong dòng sông đó. Đúng không?
Exactly. When we start a new job, we first must learn to get experience. Then we'll do well at our job.
Mike nói, chính xác. Khi ta bắt đầu một việc, trước hết ta học để có kinh nghiệm rồi ta sẽ làm được việc. So, Tom's getting his feet wet at his new job. Soon he'll do well. He won't live paycheck to paycheck. His paycheck will be big. He'll be able to live comfortably and put extra money in his savings. Cheers to him. Vậy Tom đang học hỏi trong việc làm mới. Rồi anh sẽ giỏi. Lương anh sẽ tốt. Anh sẽ không phải sống chật vật về tài chính. Kiếm đồng nào, tiêu đồng nấy. Anh ta sẽ sống thoải mái và có tiền để dành. Mừng cho anh. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Live paycheck to paycheck, nghĩa là kiếm đồng nào, tiêu đồng nấy. Và get one's feet wet, nghĩa là học kinh nghiệm mới. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình phát thanh Việt ngữ sáng thứ hai, ngày 9 tháng 12 năm 2019 tại Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.